Phần bình bát. Điều học thứ nhất. 117. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại tích trữ nhiều bình bát? Các sa môn thích tử sẽ làm việc buôn bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gốm sứ? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại cất giữ bình bát phụ trội? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cất giữ bình bát phụ trội, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cất giữ bình bát phụ trội vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào cất giữ bình bát phụ trội thì bình bát ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội, Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 118. Vào lúc bấy giờ, có bình bát phụ trội được phát sanh đến Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda có ý định dâng bình bát ấy đến Đại Đức Sariputta. Và Đại Đức Sariputta ngụ tại Saketa. Khi ấy, Đại Đức Ananda đã khởi ý điều này. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định là không được cất giữ bình bát phụ trội, và bình bát phụ trội này đã được phát sanh đến ta, và ta có ý định dâng bình bát này đến Đại Đức Sariputta, mà Đại Đức Sariputta cư ngụ ở Saketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào? Sau đó, Đại Đức Ananda đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Ananda, bao lâu nữa Sariputta sẽ đi đến đây? Bạch Thế Tôn, ngày thứ 9 hoặc ngày thứ 10. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ bình bát phụ trội tối đa 10 ngày. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: bình bát phụ trội nên được cất giữ tối đa 10 ngày. Vượt quá hạn ấy thì bình bát ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 119. Tối đa 10 ngày là được cất giữ hoặc sử dụng nhiều nhất 10 ngày. Bình bát phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa được chú nguyện để dùng chung. Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát sắt và bình bát đất. Bình bát có ba dạng, bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát cỡ lớn nghĩa là chứa được một nửa anhaka cơm, một phần tư vật thực và thức ăn tương xứng với phần cơm ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được một nalika cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần cơm ấy. Bình bát cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một bát tha cơm, một phần tư vật thực là thức ăn tương xứng với phần cơm ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải là bình bát, nhỏ hơn không phải là bình bát. 120. Vượt quá hạn ấy thì bình bát ấy nên được xả bỏ. Khi mặt trời mọc ngày thứ 11 thì phạm vào Nisagiya. Bình bát ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. 121. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn 10 ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại bình bát này đến vị tỳ khưu tên như vậy. 122. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Thưa các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn 10 ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến các đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức nên cho lại bình bát này đến vị tỳ khưu tên như vậy. 123. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Thưa đại đức, bình bát này của tôi đã quá hạn 10 ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy và bình bát đã được xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức bình bát này. 124. Khi quá hạn 10 ngày, nhận biết là đã quá hạn, phạm tội Nisagiya, Pacitiya, ưng xả đối trị. Khi quá hạn 10 ngày, có sự hoài nghi, phạm tội Nisagiya, Pacitiya. Khi quá hạn 10 ngày, lầm tưởng là chưa quá hạn, phạm tội Nisagiya, Pacitiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, lầm tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, phạm tội Nisagiya, Pacitiya. Khi chưa được chú nguyện để dùng chung, lầm tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung, phạm tội Nisagiya, Pacitiya. Khi chưa được phân phát, lầm tưởng là đã được phân phát, phạm tội Nisagiya, Pacitiya. Khi không bị mất trộm, lầm tưởng là đã bị mất trộm, phạm tội Nisargiya Pachitiya. Khi không bị hư hỏng, lầm tưởng là đã bị hư hỏng, phạm tội Nisargiya Pachitiya. Khi không bị bể, lầm tưởng là đã bị bể, phạm tội Nisargiya Pachitiya. Khi không bị cướp, lầm tưởng là đã bị cướp, phạm tội Nisargiya Pachitiya. 125. Bình bát phạm vào Nisargiya, không xả bỏ rồi sử dụng, phạm tội Dukkata, tác ác. Khi chưa quá hạn 10 ngày, lầm tưởng là đã quá hạn, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 10 ngày, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 10 ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 126. Trong thời hạn 10 ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện để dùng chung, vị phân phát bình bát bị mất trộm, bình bát bị hư hỏng, bình bát bị bể, người khác cướp rồi lấy đi, vị khác lấy đi do sự thân thiết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 127. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư không cho lại bình bát đã được xả bỏ. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ. Vị nào không cho lại thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dứt điều học thứ nhất. Điều học thứ nhì. 128. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakaya trong thành Kapilavatthu, tu viện Nikrodha. Vào lúc bấy giờ, có người thợ làm đồ gốm nọ đã thỉnh cầu các tỳ khưu rằng: các ngài đại đức nào có nhu cầu về bình bát, tôi sẽ dâng bình bát. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát. Những vị có các bình bát nhỏ thì yêu cầu các bình bát lớn. Những vị có các bình bát lớn thì yêu cầu các bình bát nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử này lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị này không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân. Ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên yêu cầu bình bát, vị nào yêu cầu thì phạm tội Dukkata, tác ác. 129. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có bình bát bị bể. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã cấm đoán yêu cầu bình bát. Trong lúc ngần ngại không yêu cầu rồi đi khất thực bằng hai bàn tay. dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn Thích Tử lại đi khất thực bằng hai bàn tay giống như là các ngoại đạo vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể, được yêu cầu về bình bát. 130. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư nghĩ rằng: Đức Phật đã cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bể, được yêu cầu về bình bát. Các vị ấy với bình bát bị bể chỉ chút ít, bị lũng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít, lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát. Khi ấy, trong lúc làm nhiều bình bát cho các tỳ khưu, người thợ làm đồ gốm ấy giống như trước đây không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Tương tự y như thế, dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn Thích Tử lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị này không thể làm hàng khác để bán, nên không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư với bình bát bị bể chỉ chút ít, bị lũng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít, lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi với bình bát bị bể chỉ chút ít, bị lũng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít, lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi với bình bát bị bể chỉ chút ít, bị lũng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít, lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều bình bát vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm lục sư bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ 5 miếng giá mà kiếm thêm bình bát mới khác, thì bình bát mới ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị tỳ khưu ấy nên xả bỏ bình bát ấy đến tập thể các tỳ khưu. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên trao đến vị tỳ khưu ấy. Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, nên giữ lấy cho đến khi bể. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. 131. Vị nào là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu, vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Chưa đủ 5 miếng giá, nghĩa là bình bát không có miếng giá, hoặc 1 miếng giá, hoặc 2 miếng giá, hoặc 3 miếng giá, hoặc 4 miếng giá. Bình bát không có chỗ đắp giá, nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng 2 ngón tay. Bình bát có chỗ đắp giá, nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng 2 ngón tay. Bình bát mới, nghĩa là liên quan việc yêu cầu được đề cập đến. Kiếm thêm, vị yêu cầu trong khi tiến hành thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya. Bình bát ấy cần được xả bỏ ở giữa hội chúng. Tất cả các tỳ khưu nên mang theo bình bát đã chú nguyện và tụ hội lại. Không nên chú nguyện bình bát kém cỏi, nghĩ rằng ta sẽ lấy bình bát cao giá. Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi nghĩ rằng ta sẽ lấy bình bát cao giá thì phạm tội Dukkata, tác ác. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. 132. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: "Bạch các ngài, bình bát này của tôi đã được kiếm thêm khi bình bát chưa đủ 5 miếng giá, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng." Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Nên chỉ định vị chuyển đổi bình bát là vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện, là vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được lấy hay chưa được lấy. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vậy. Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chuyển đổi bình bát. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chuyển đổi bình bát. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên như vậy là vị chuyển đổi bình bát, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng chỉ định là vị chuyển đổi bình bát. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Bình bát nên được chuyển đổi bởi vị tỳ khưu đã được chỉ định ấy. Nên nói với vị trưởng lão rằng, thưa ngài, xin trưởng lão nhận lấy bình bát. Nếu vị trưởng lão nhận lấy, bình bát của vị trưởng lão nên được chuyển đổi đến vị thứ nhì. Và không nên vì lòng thương hại vị ấy mà không nhận lấy. Vị nào không nhận lấy thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị không có bình bát không được chuyển đổi. Nên được chuyển đổi cho đến vị mới tu của hội chúng theo phương thức như thế. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên trao đến vị tỳ khưu ấy. Này tỳ khưu, đây là bình bát của ngươi, nên giữ lấy cho đến khi bể. Vị tỳ khưu ấy không nên để xuống bình bát ấy không đúng chỗ, không nên sử dụng sai với cách thức dùng, không nên phân phát đi, nghĩ rằng làm thế nào bình bát này bị trộm, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị bể. Nếu để xuống không đúng chỗ, hoặc sử dụng sai với cách thức dùng, hoặc phân phát, thì phạm tội dukkata, tác ác. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. Đây là điều hợp lý trong trường hợp ấy. 133. Với bình bát không miếng giá, vị kiếm thêm bình bát không miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya, ưng xả đối trị. Với bình bát không miếng giá, vị kiếm thêm bình bát một miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát không miếng giá, vị kiếm thêm bình bát hai miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát không miếng giá, vị kiếm thêm bình bát ba miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát không miếng giá, vị kiếm thêm bình bát bốn miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát một miếng giá, vị kiếm thêm bình bát không miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát một miếng giá, vị kiếm thêm bình bát một miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát một miếng giá, vị kiếm thêm bình bát hai miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát một miếng giá, vị kiếm thêm bình bát ba miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát một miếng giá, vị kiếm thêm bình bát bốn miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát hai miếng giá, vị kiếm thêm bình bát không miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát hai miếng giá, vị kiếm thêm bình bát một miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát hai miếng giá, vị kiếm thêm bình bát hai miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát hai miếng giá, vị kiếm thêm bình bát ba miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát hai miếng giá, vị kiếm thêm bình bát bốn miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát ba miếng giá, vị kiếm thêm bình bát không miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát ba miếng giá, vị kiếm thêm bình bát một miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát ba miếng giá, vị kiếm thêm bình bát hai miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát ba miếng giá, vị kiếm thêm bình bát ba miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát ba miếng giá, vị kiếm thêm bình bát bốn miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát bốn miếng giá, vị kiếm thêm bình bát không miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát bốn miếng giá, vị kiếm thêm bình bát một miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát bốn miếng giá, vị kiếm thêm bình bát hai miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát bốn miếng giá, vị kiếm thêm bình bát ba miếng giá, thì phạm tội nisagiya bachitiya. Với bình bát bốn miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát 4 miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. 134. Giới bền bát không miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát một miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát hai miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát ba miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát bốn miếng giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. 135. Giới bền bát không chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không miếng giá. Bền bát một miếng giá. Bền bát hai miếng giá. Bền bát ba miếng giá. Bền bát bốn miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát một chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không miếng giá. Bền bát một miếng giá. Bền bát hai miếng giá. Bền bát ba miếng giá. Bền bát bốn miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát hai chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không miếng giá. Bền bát một miếng giá. Bền bát hai miếng giá. Bền bát ba miếng giá. Bền bát bốn miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát ba chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không miếng giá. Bền bát một miếng giá. Bền bát hai miếng giá. Bền bát ba miếng giá. Bền bát bốn miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát bốn chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không miếng giá. Bền bát một miếng giá. Bền bát hai miếng giá. Bền bát ba miếng giá. Bền bát bốn miếng giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. 136. Giới bền bát không chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát một chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát hai chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát ba chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. Giới bền bát bốn chỗ đắp giá, dĩ kiếm thêm bền bát không chỗ đắp giá. Bền bát một chỗ đắp giá. Bền bát hai chỗ đắp giá. Bền bát ba chỗ đắp giá. Bền bát bốn chỗ đắp giá thì phạm tội Nisagiya Bachitiya. 137. Dĩ có bền bát bị hư hỏng, dĩ có bền bát bị bể của thân quyến của những người đã nói lời thỉnh cầu vì nhu cầu của dĩ khác bằng vật sở hữu của bản thân, dĩ bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ nhì,